Trịnh Công Sơn, Bob Dylan, Như Trăng và Nguyệt. Tác giả John C. Schaefer. Cao Huy Thuần giới thiệu. Người dịch Cao Thị Như Quỳnh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thư gửi độc giả và vài lời cảm ơn. Nếu một người Việt, kể cả những người giỏi tiếng Anh hơn tôi giỏi tiếng Việt, tuyên bố rằng anh ta sẽ viết một cuốn sách về Bob Dylan bằng tiếng Anh, tôi sẽ tỏ ra rất hoài nghi. Làm sao một người không thấm nhuần văn hóa Mỹ từ khi lọt lòng có thể hiểu được thiên tài của Bob Dylan? Phản ứng tự nhiên của các bạn về tôi chắc cũng tương tự như vậy. Làm sao một người Mỹ có thể thấu hiểu được Trịnh Công Sơn? Câu trả lời đúng là tôi không hoàn toàn thấu hiểu nhạc Trịnh. Tuy nhiên, tôi tin rằng các bài hát của những nhà sáng tác tài năng như Bob Dylan và Trịnh Công Sơn có thể hiểu được ở nhiều trình độ khác nhau. Mặc dù một người có thể không hiểu thấu đáo những khía cạnh tinh tế như các cách chơi chữ, các từ vay mượn từ những bài hát khác hay từ những thành ngữ, những lời kinh, nhưng người đó cũng có thể rút ra nhiều điều từ các bài của Trịnh Công Sơn. Có thể nói, tôi đã học được rất nhiều từ nhạc Trịnh. Tôi hy vọng những gì tôi viết về cuộc đời và tài năng của Trịnh Công Sơn là đúng, hay ít nhất đáng được độc giả để ý. Nếu tập sách thành công trong việc làm vui lòng các bạn, là vì nhiều người đã giúp tôi hiểu nhạc Trịnh. Trước hết là những học sinh và giáo sư của trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Sau đó là những sinh viên và các bạn đồng nghiệp của tôi ở Đại học Huế. Và sau đó, theo thứ tự thời gian, là vợ tôi và gia đình bên vợ và bạn bè của gia đình. Nhưng đặc biệt là Quỳnh, người đã không những dịch cuốn sách này mà còn khuyến khích tôi nên viết về đề tài này. Quỳnh cũng là người trao đổi ý tưởng với tôi khi tôi viết cuốn sách này, là người độc giả đầu tiên của tôi, và tôi đã học được rất nhiều từ Quỳnh và anh Cao Huy Thuần. Tôi cũng muốn cảm ơn anh Nguyễn Trương Quý và cô Lê Hoàng Anh của nhà xuất bản Trẻ đã làm cho việc cộng tác để cho cuốn sách này được ra đời trở thành một niềm vui. Anh Quý đã rất khéo léo giúp chúng tôi sửa cách diễn đạt để phù hợp với độc giả ngày nay, vì Việt Nam cùng với ngôn ngữ đã qua biết bao thay đổi từ khi nhạc Trịnh ra đời. Hy vọng của tôi là cuốn sách này sẽ gây ra tranh luận không những chỉ về Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, mà còn về những vấn đề hấp dẫn khác được khơi lên khi hai nền văn hóa và tôn giáo được đưa lên sân khấu cùng một lần. John C. Schaefer.
Đèn thắp sáng trong tôi, từ khi trăng là nguyệt, em mang tim bối rối. Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui. Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời. Từ đêm I'm là nguyệt. Tôi nghe đời có nhịp ca từ khi em là nguyệt, cho tôi bóng mát thật là. Vườn xưa lá xanh tươi, đàn chim non lân hạt cho câu kinh bước tới. Từ khi trắng là nguyệt, tôi nghe đời vỗ về tôi. Từ khi em là nguyệt, câu kinh đã bước vào đời. Từ bao tôi như giọt nắng ngoài kia, từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ. Trong tôi không chỉ nhớ từ trắng thôi là nguyệt, hôm nào chợt có lời thưa rằng em thôi là nguyệt, tôi như đứa bé dại khờ. Vườn năm xưa em đã đến, nay chẳng có cô vì giọt sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về. Là nguyệt mọi mê đã thôi lăn, vườn năm xưa vừa mệt cây đam mê hết nhanh. Từ trắng thôi là nguyệt, tôi như đường phố nhiều tên. Từ em thôi là nguyệt, tôi xin đứng đó một mình. Tôi xin đứng đó một mình.
Lời giới thiệu. Cao Huy Thuần. Tác giả quyển sách này, John Schaefer, là giáo sư dạy môn văn chương đối chiếu tại Đại học Humboldt, California, từng viết nhiều bài nghiên cứu về văn chương Việt Nam. Tôi gặp ông trong dịp Tết vừa qua ở Huế. Ông cho tôi xem một tiểu luận vừa viết xong, nhan đề Is Trịnh Công Sơn Vietnam's Bob Dylan? Trịnh Công Sơn có phải là Bob Dylan của Việt Nam không? Đọc xong tôi đề nghị với ông nên dịch và in ra thành sách, vì đây là một đề tài bổ ích cho độc giả Việt Nam. Bob Dylan là hào quang một thời của giới trẻ ở Mỹ khi họ xuống đường chống chiến tranh Việt Nam và bất công xã hội trong những năm 60. Người vẫn còn nổi danh trong thế giới âm nhạc. Người mà năm ngoái đã qua Việt Nam hát một đêm trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn ở Sài Gòn. Thế hệ chúng tôi đã từng mê Bob Dylan qua giọng hát của John Baez, nhưng mấy ai đã biết rõ thần tượng này. Các bạn trẻ ngày nay chắc cũng có nghe những folk, những rock, những pop của người nhạc sĩ tài danh ấy, nhưng các bạn có biết Dylan gì hơn chúng tôi? Vậy thì một quyển sách phân tích cuộc đời và nghệ thuật của Dylan sẽ giúp ích nhiều lắm chứ. cho kiến thức của chúng ta. Huống hồ, đề tài đối chiếu với nhau giữa hai người nhạc sĩ, đồng thời cũng là thi sĩ, ở hai phương trời, cùng có một quan tâm về chiến tranh trong những năm 60, nóng bỏng thì lý thú quá, mấy ai viết được. Tôi nói ý nghĩ của tôi như thế với tác giả. Ông lắc đầu khiêm tốn. Ông bảo, ông chỉ dám viết cho độc giả người Mỹ thôi, không dám múa rìu qua mắt thợ. Đối với độc giả Việt Nam về Trịnh Công Sơn, phải chờ một tình cờ kỳ diệu ở Sài Gòn sau đó vài tuần, bản thảo mới lọt vào tay của nhà xuất bản Trẻ. Chính bạn bè của Trịnh Công Sơn, nghĩa là bạn bè Việt Nam của tác giả, quyết định quyển sách phải ra đời và phải ra đời nhân ngày giỗ Trịnh Công Sơn. Trăng và Nguyệt là ý rất khéo, lấy từ một lời ca của Trịnh Công Sơn để ví von hai người nhạc sĩ. Từ khi trăng là Nguyệt, họ giống nhau chăng? Từ trăng thôi là Nguyệt, họ khác nhau chăng? Quyển sách phân tích rất nghiêm túc chi ly, như là nghề riêng của người đi dạy, buộc thế. Cái giống và cái khác, cái chung và cái riêng của mỗi người, đưa người đọc vào không khí phản kháng của những thịnh nộ ở Mỹ, vào những khẩn cầu hòa bình thống thiết của Trịnh Công Sơn. Vậy thì, trước hết, phải nói họ giống nhau. Đối với thế hệ chúng tôi, những người đã hát Trịnh Công Sơn trong chiến tranh, hiển nhiên là họ giống nhau. Bởi lẽ đơn giản giữa họ có chiến tranh Việt Nam mà chúng tôi đang sống. Đơn giản không kém, họ còn giống nhau ở chỗ này nữa, rất đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam. Chưa ai viết lời ca thơ như vậy, bay bổng lên trời như Trịnh Công Sơn. Với lời thơ ấy, bất cứ cái gì cũng là tình ca, kể cả bom đạn. Mà Dylan, bài hát nào của ông lại chẳng là thơ? Định nghĩa của ông về chính ông, Trịnh Công Sơn có thể lấy đó để định nghĩa chính mình. Tôi tự xem mình trước hết là thi sĩ, sau đó mới là nhạc sĩ. Tôi sống như một thi sĩ và tôi sẽ chết như một thi sĩ. Chiến tranh và thơ, thơ và tình ca, đơn giản thế thôi. Chúng tôi thấy người này trong người kia, trăng trong Nguyệt, Trịnh Công Sơn trong Bob Dylan. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không làm phiền các bạn, nhất là các bạn trẻ chưa thấm Dylan như chúng tôi ngày trước, nếu tôi đề nghị giới thiệu lời bài hát của Bob Dylan ở đây. Đó là cách hay nhất để ví von hai nhà thơ, mỗi người một giọng, tưởng như không có gì giống nhau, vậy mà cứ làm người nghe liên tưởng người này qua người nọ. Lời ca tuy dài, nhưng đọc thơ thì dài cũng thành ngắn. Tôi nghĩ như vậy. Đây là bài hát của Bob Dylan, mở đầu cho nhạc phản kháng Protest Songs, sáng tác năm 1962. Năm ấy ông mới 21 tuổi, nhưng bài hát đã sớm đưa ông lên đài danh vọng. Lấy hứng từ một ca khúc của dân nô lệ da đen, Blowin' in the Wind, được hát vang lừng khi đoàn biểu tình 250.000 người kéo về thủ đô Washington cùng với Martin Luther King tháng 8 năm 1963 để đòi quyền công dân bình đẳng. Nhanh chóng, trong không khí phẫn nộ của chiến tranh, bài hát được cất lên như thánh ca trong các phong trào đòi hòa bình, đòi tự do cho con người và cho các dân tộc. Vậy mà lời bài hát lại rất nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, như một giai khúc Negro Spiritual. Bài hát vẽ ra này gió, này núi, này sông, này chim, này bầu trời, đẹp như thế ấy, nhưng cũng này viên đạn, này tiếng khóc, này chết chóc, này ngục tù, và này hay nhỉ, cái ngoảnh mặt làm ngơ của những người làm như không thấy. Bao nhiêu đường một người phải đi trước khi được gọi là con người, đúng thế, và bao nhiêu biển bồ câu phải bay trước khi đậu ngủ trên cát. Đúng thế, và bao nhiêu lần đại bác phải nổ trước khi bị vĩnh viễn cấm bắn? Câu trả lời, bạn ơi, đang cuốn đi trong gió. Câu trả lời, bạn ơi, đang cuốn đi trong gió. Bao nhiêu năm biển kia có thể tồn tại trước khi chìm vào đại dương? Đúng thế, và bao nhiêu năm dân tộc kia có thể tồn tại trước khi được phép tự do? Đúng thế, và bao nhiêu lần người kia có thể ngoảnh mặt, nói rằng ta chẳng thấy gì? Câu trả lời, bạn ơi, đang cuốn đi trong gió. Câu trả lời, bạn ơi, đang cuốn đi trong gió. Bao nhiêu lần người kia phải nhìn lên trước khi có thể thấy bầu trời? Đúng thế, và bao nhiêu tai người kia phải có trước khi có thể nghe đồng loại khóc than? Đúng thế, và bao nhiêu người nữa phải chết trước khi anh ta biết rằng quá nhiều người đã chết rồi? Câu trả lời, bạn ơi, đang cuốn đi trong gió. Câu trả lời, bạn ơi, đang cuốn đi trong gió. Trong gió hình như nghe tiếng đồng vọng. Cũng có mưa, cũng có mây, cũng có đất, cũng có hạt mầm, cũng có cuộc đời, đáng lẽ phải êm đềm như thế. Nhưng này giọt lệ, này tủi nhục, này bà mẹ chờ con hóa đá, và này hận thù, này tù ngục, này đau xót một tiếng giọng buồn. Mẹ ngồi ru con, đông đưa hơi giọng buồn, năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương, nghe con mình buồn, giọt lệ ăn năn. Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân. Mẹ ngồi ru con, nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi ru con, đông đưa giọng buồn, đông đưa phận mình. Mẹ ngồi ru con, nghe đất gọi thầm, trọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn, để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ, thế giới hận thù, chiến tranh ngục tù. Như vậy, làm sao tôi không thấy Bob Dylan của bạn trong Trịnh Công Sơn của tôi? Tôi còn thấy cả gió của Dylan thổi trong gió của họ Trịnh khi ông nhắn nhủ cuộc đời. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Em biết không? Để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi. Blowing in the wind. Bài hát thứ hai trong những bài nổi tiếng nhất mà tôi chọn ở đây mang sắc thái chống chiến tranh đặc biệt nhất của Bob Dylan. Vừa trừu tượng, vừa đầy hình ảnh, chiến tranh diễn ra như một cơn mơ hải hùng, một diễn tượng tận thế, một điên loạn thần kinh. Cũng lấy lần năm 1962, bài hát nổ ra như một cuộc chiến tranh nguyên tử, có thể không giống chiến tranh đang làm Trịnh Công Sơn quằn quại ở Việt Nam, nhưng cũng lạ, thế mà vẫn liên tưởng. Đây là bài A Heart Rains Are Gonna Fall. Mưa cứng đang rơi. Đây là mưa nguyên tử, mưa từng thảm, như những thảm bom nổ ra tung tóe khắp mặt đất, khắp địa cầu. Ồ, con ở đâu về đấy, con trai mắt xanh của tôi? Ồ, con ở đâu về đấy, con thương yêu? Con vừa sảy chân trên sườn 12 ngọn núi mù sương. Con vừa đi và bò trên 6 xa lộ khúc khuỷu. Con xông vào lòng 7 khu rừng buồn thảm. Con đứng trước 12 đại dương chết khô. Con đã đi 10.000 dặm trong miệng một nghĩa địa, và đúng là cứng, và đúng là cứng, và đúng là cứng, đúng là mưa cứng sắp rơi. Ồ, con đã thấy gì, con trai mắt xanh của tôi? Ồ, con đã thấy gì, con thương yêu? Con thấy một trẻ sơ sinh bị dây giữa một bầy sói dại. Con thấy một xa lộ đầy kim cương, trên đó chẳng có ai. Con thấy một cành cây đen rướm máu giọt xuống. Con thấy một căn phòng đầy người cầm búa máu me. Con thấy một chiếc thang trắng xung quanh ngập nước, con thấy 10.000 người ba hoa với lưỡi đã gãy. Con thấy súng và kiếm sắt trong tay bọn trẻ con, và đúng là cứng, và đúng là cứng, và đúng là cứng, đúng là mưa cứng sắp rơi. Và con đã nghe gì, con trai mắt xanh của tôi? Và con đã nghe gì, con thương yêu? Con nghe tiếng gầm của sấm, rống lên một lời cảnh báo. Con nghe tiếng rống của một làn sóng, có thể nhấn chìm quả đất này. Nghe 100 người đánh trống, với những bàn tay cháy lửa. Nghe 10.000 tiếng thì thầm, mà chẳng ai lắng tai. Nghe một người chết đói, nghe nhiều người cười. Nghe lời ca của một thi sĩ chết trong hầm mộ. Nghe âm thanh của một chàng hề đang khóc giữa đường. Và đúng là cứng, và đúng là cứng, và đúng là cứng. Đúng là mưa cứng sắp rơi. Ồ, con đã gặp ai? Con trai mắt xanh của tôi. Con đã gặp ai? Con thương yêu. Con gặp một trẻ em bên cạnh con ngựa non đã chết. Con gặp một người da trắng dẫn chó đen đi chơi. Con gặp một thiếu phụ thân hình đang cháy. Con gặp một cô gái, cô cho con một cái cầu vồng. Con gặp một người bị thương vì tình ái. Con gặp một người khác bị thương vì thù hằn. Và đúng là cứng, đúng là cứng, và đúng là cứng, đúng là mưa cứng sắp rơi. Ồ, con sẽ làm gì bây giờ, con trai mắt xanh của tôi? Con sẽ làm gì bây giờ, con thương yêu? Con sẽ thoát ra trước khi mưa rơi xuống. Con sẽ vào thật sâu trong khu rừng đen sâu nhất, nơi có người rất đông mà tay thì trống trơn, nơi mà thuốc độc đã ngập lụt sông ngòi, nơi mà ngôi nhà trong thung lũng giống như tù ngục ẩm nhớp, nơi mà mặt của tên đau phủ giấu kín như tự bao giờ, nơi đói là ghê tởm, nơi linh hồn bị bỏ quên, nơi đen là màu sắc, nơi số không là số nhiều. Và con sẽ kể như thế, và nghĩ như thế, và nói như thế, và thở như thế, và chiếu sáng điều đó từ trái núi để mọi người đều thấy. Rồi con sẽ đứng trên đại dương cho đến khi bắt đầu chìm. Nhưng con sẽ biết bài ca trước khi bắt đầu tiếng hát. Và đúng là cứng, và đúng là cứng, và đúng là cứng, đúng là mưa cứng sắp rơi. Điên loạn như thế vì chiến tranh. Làm sao tôi không vội nghĩ ngay đến một người điên, một người tình mất trí trong Trịnh Công Sơn. Giữa thế giới trống trơn, một bãi tha ma trong Dylan, tôi thấy hiện ra một bóng người, một người đàn bà thất thểu nghêu ngao trên những xác người yêu. Xác này cong queo, xác kia than cháy, kẻ chết rừng, người chết ruộng, chết biên giới, chết trôi sông, chết hấp tấp, chết giả giờ. Chiến tranh cũng biết hát tình ca, hát giữa mưa cứng bằng một thứ lưỡi, không phải lưỡi người. Quá yêu bài hát như một tác phẩm văn học, tôi không ngại chép lại toàn bài ở đây. Tôi có người yêu chết trận Pleyme, tôi có người yêu ở chiến khu D, chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội, chết vội vàng dọc theo biên giới. Tôi có người yêu chết trận Chu Prong, tôi có người yêu bỏ xác trôi sông, chết ngoài ruộng đồng, chết rừng mịt mùng, chết lạnh lùng, mình cháy như than. Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam. Ngày gió lớn, tôi đi môi gọi thầm, gọi tên anh, tên Việt Nam, gần nhau trong tiếng nói da vàng. Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam. Ngày mới lớn, tai nghe quen đạn mìn, thừa đôi tay dư làn môi, từ nay tôi quên hết tiếng người. Tôi có người yêu chết trận A Sao, tôi có người yêu nằm chết cong queo, chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu, chết nghẹn ngào mình không manh áo. Tôi có người yêu chết trận Ba Gia, tôi có người yêu vừa chết đêm qua, chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn hò, không hận thù, nằm chết như mơ. Tôi chọn bài hát nổi tiếng thứ ba của Bob Dylan với ý nghĩ nếu Định Công Sơn chọn, chắc ông sẽ chọn bài này trước tiên. Bài hát nổi tiếng cho đến bây giờ, tôi vừa nghe John Baez hát lại trên sân khấu Paris cách đây 2 năm. Sáng tác năm 1964, bài hát thể hiện một đặc điểm nổi bật khác trong nghệ thuật ca từ của Bob Dylan. Ông thường lấy hứng từ Kinh Thánh, giống như Kinh Thánh dạy, Do Thái là dân tộc được Thượng Đế ân sủng. Các thế lực bảo thủ ở Mỹ dạy con trẻ, nước Mỹ là một nước đặc biệt không giống bất cứ dân tộc nào. Từ đó, bao nhiêu chiến tranh đã xảy ra nhân danh Thượng Đế. With God on our side. Với Thượng Đế đứng ở phe ta. Ồ, tên của tôi chẳng có gì đáng nói. Tuổi của tôi lại càng chẳng có nghĩa gì. Xứ sở nơi tôi sinh ra có tên là miền Trung Tây. Tôi được học và lớn lên cùng với luật lệ phải thuộc nằm lòng rằng xứ sở trong đó tôi sống có Thượng Đế cùng đứng một phe. Ồ, các sách lịch sử kể như vậy và kể rất rõ. Kỵ binh tấn công, da đỏ ngã gục. Kỵ binh tấn công, da đỏ chết. Ồ, xứ sở này lúc ấy trẻ lắm và có Thượng Đế cùng đứng một phe. Ồ, chiến tranh Mỹ, Tây Ban Nha đã qua hẳn rồi. Nội chiến cũng vậy, cũng đã cách xa. Và tên của các anh hùng mà tôi phải nhớ có súng trong tay và có Thượng Đế cùng đứng một phe. Ồ, Thế chiến thứ nhất, ông bạn ơi, đã kết liễu số phận rồi. Lý do gì mà đánh nhau? Tôi chẳng bao giờ rõ, nhưng tôi đã học để chấp nhận nó, chấp nhận với tự hào, bởi vì có ai đi đếm xác chết khi có Thượng Đế cùng đứng một phe. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, chúng ta tha tội cho người Đức và họ trở thành bạn của ta. Cho dù họ đã giết 6 triệu nướng trọn trong lò thiêu, người Đức bây giờ cũng vậy, có Thượng Đế cùng đứng một phe. Tôi đã học thù ghét dân Nga suốt cả một đời. Nếu chiến tranh nữa mở ra thì tôi phải đánh họ thôi, phải ghét họ và sợ họ, phải chạy và phải trốn, và phải chấp nhận như thế với dũng cảm, với Thượng Đế cùng đứng một phe. Nhưng bây giờ ta đã có khí giới của phóng xạ của nguyên tử. Nếu ta bắt buộc phải bắn họ, thì ta phải bắn thôi. Chỉ cần bấm cái nút là một phát thế giới tan tành. Và ông bạn chẳng bao giờ hỏi nữa khi Thượng Đế cùng đứng một phe. Nhiều khi trong tâm tôi thường hay nghĩ thế này, rằng Jesus Kitô đã bị cái hôn phản bội. Nhưng tôi không thể nghĩ hộ cho ông bạn được. Ông bạn phải quyết định thôi rằng phải chăng Judas Iscariot có Thượng Đế cùng đứng một phe. Bởi vậy, bây giờ tôi phải từ giả đây. Tôi mệt mỏi như trong địa ngục, lẫn lộn trong đầu như tôi cảm thấy, không lưỡi nào tả nổi, chữ nghĩa tràn đầy đầu tôi và rơi xuống đất. Nếu Thượng Đế cùng đứng một phe, Ngài phải chặn lại chiến tranh sắp tới. Có Trịnh Công Sơn trong bài hát chăng? Có chứ, quá có đi chứ. Và không phải chỉ một bài, toàn bộ. Chẳng hạn bài này, nhẹ nhàng thôi, vớt một câu hỏi, mơ màng thôi như trong chim bao, nhưng ai nghe hát mà chẳng tự hỏi. Thượng Đế ở đâu, đứng về phe nào trong cái chết của em bé thơ kia? Một buổi sáng mùa xuân. Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé ra đồng, đạp trái mìn nổ chậm, xác không còn đôi chân. Một buổi sáng mùa xuân, ngực đứa bé tan tành, ngàn hoa đồng cỏ nội, cúi xuống nhìn con tim. Em thơ ơi, chiều nay trường học lại, trong sân chơi, bạn và thầy im lời. Bài học về yêu thương trên giấy mới, sao hôm nay nét mực đã phai. Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé yên nằm, bàn tay cầm cỏ dại, có hoa vàng mong manh, Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé im lìm, bờ môi dường thầm hỏi, có thiên đường hay không? Tôi muốn thêm một bài thứ tư, viết sau những năm 60, vì một bất ngờ lý thú, hay nói cho đúng hơn, vì hai bất ngờ. Mặc cho Joan Baez thúc đẩy, Dylan không chịu đi theo cô đến tận cùng của con đường cô đi, dẹp bỏ chiến tranh, từ giả bạo lực. Vậy mà trong bài hát này, ông vứt súng, vứt cả cái nhãn phân biệt người khác với ta. Đó là bất ngờ thứ nhất. Vứt súng, ông tưởng như ông đứng trước thiên đường. Vứt súng, tôi tưởng như ông minh họa một chuyện kinh mà chắc hẳn Trịnh Công Sơn đã biết. Chuyện một tên tướng cướp khét tiếng vứt dao ngộ Phật. Đó là bất ngờ thứ hai. Má ơi, vứt nhãn này giùm con xuống đất. Con không còn dùng nữa. Má ơi, trời tối quá rồi, mắt con hết thấy. Con tưởng như đang gõ cửa thiên đường. Gõ, 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 thiên đường, gõ cửa. Gõ, 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 gõ cửa thiên đường. Gõ, 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 thiên đường, gõ cửa. Gõ, 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 gõ cửa thiên đường. Má ơi, đặt súng này giùm con xuống đất. Con không còn bắn được, má ơi. Mây đen kia đang kéo dài xuống đất. Con tưởng như đang gõ cửa thiên đường. Gõ, 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 thiên đường, gõ cửa. Gõ, 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 gõ cửa thiên đường. Gõ, 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 thiên đường, gõ cửa. Gõ, 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 gõ cửa thiên đường. Vậy thì tóm lại, trăng kia có thể ví von với nguyệt này. Bằng thơ, hai ông đã đưa lời nhạc phản kháng lên đỉnh cao ngất của nghệ thuật ca hát. Bằng thơ, hai ông đi vào lịch sử chiến tranh. Thế nhưng hoa đào là hoa đào, hoa mai là hoa mai. Cả hai nàng hoa đều là hoa của ngày Tết, đều mang phong vị nguyên đáng, đều là hoa đang cười với năm ngoái gió đông. Nhưng giống nhau đến đó thôi. Hai ông đều chống chiến tranh, nhưng chống là thế nào? Chiến tranh là chiến tranh gì? Thế nào là thắng? Thế nào là bại? Bao nhiêu là cái khác nhau giữa hai ông? Chỉ một cái khác này thôi cũng đủ các nghĩa. Phía Dylan, làm, chiến tranh. Phía Trịnh, chịu, chiến tranh. Chống kẻ làm. Người kia giận dữ, chịu tăng tốc, người này thương đau. Giận dữ, người kia kêu gọi cha, cha trên trời, cha trừng phạt, cha thịnh nộ. Thương đau, người này ôm lòng mẹ, mẹ khăn tang, mẹ tủi hờn, mẹ da vàng. Cho nên, tha thứ là kinh cầu nguyện của Trịnh Công Sơn. Con nào hơn thua, cũng là con của mẹ. Xương thịt đó, thiêng liêng vô cùng. Cho nên hận thù là kẻ thù duy nhất của ông. Hận thù phá nát gia tài của mẹ. Mẹ chỉ để lại cho con tiếng nói yêu thương, mà làm sao xóa tan hận thù? Chỉ có thể bằng tha thứ thôi. Tha thứ. Từ chiến tranh, Trịnh Công Sơn đem gia bảo đó vào tình yêu. Và tôi xin chấm dứt với tình ca của hai ông. Là thi sĩ, lại có lắm vợ và người yêu, lắm được và lắm mất. Rất nhiều bài hát nổi tiếng của Bob Dylan là tình ca, khá nhiều tình ca nhẹ nhàng cảm động tha thiết, khi vui cũng như khi buồn, phản phất hương vị Trịnh Công Sơn, nếu muốn ví von như bài này. The Girl from the North Country. Nếu bạn diễn du qua miền xa phía Bắc, nơi gió thổi ào trên biên giới kia, hãy nhắc lại tôi người một thời ở đấy, người một thời tôi đã thật yêu. Nếu bạn đến nơi vào mùa bão tuyết, khi sông băng giá, khi hạ tàn mùa, xin bạn vui lòng xem nàng bận chưa áo ấm để che thân khi gió rít trời. Xin bạn vui lòng xem nàng còn tóc dài buông xõa, còn phất phơ bay lượn ngực non. Xin bạn vui lòng xem nàng còn tóc dài buông xõa, hình ảnh tôi nhớ nhất về nàng. Tôi chẳng biết nàng nhớ tôi chăng nữa. Bao nhiêu lần tôi đã nguyện cầu, trong tăm tối những đêm dài không ngủ, trong huy hoàng những ngày sáng vui. Cho nên nếu bạn diễn du qua miền xa phía bắc, nơi gió thổi ào trên biên giới kia, hãy nhắc lại tôi người một thời ở đấy, người một thời tôi đã thật yêu. Cũng êm ái nhớ nhung, cũng yêu thương trìu mến, nhưng khá hiếm, với người tình cũ đai lình ít khi hoài cảm như vậy. Ông không từ giã người yêu như Trịnh Công Sơn từ giã. Ông giả từ với một giọng trách móc chua cay, khinh bạc hàn học. Đây là chua cay trách móc. Xa đi em, xa khỏi cửa sổ của tôi, nhanh hay chậm, tùy theo em bước. Tôi đâu phải người em mong ước, tôi đâu phải người em cần đâu. Em nói em đang tìm người ấy, người chẳng bao giờ yếu và luôn luôn mạnh để che chở em, để bảo vệ em, dù khi em sai, dù khi em đúng, và mở ngàn cánh cửa trước bước chân em. Nhưng tôi đâu phải người ấy, em ơi. Không, 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 nhưng tôi đâu phải người mong ước cô em. Nhẹ bước, em ơi, rời khung cửa sổ. Nhẹ bước, em ơi, trên bậc thềm. Tôi đâu phải người em cần đến, tôi chỉ là người đưa em xuống thôi. Em nói, em đang tìm người ấy, người hứa với em không bao giờ từ giã, bao giờ cũng khóa mắt vì em, bao giờ cũng vì em khóa tim thật chặt, bao giờ cũng vì em sẵn sàng chết thôi. Không, 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 nhưng tôi đâu phải người mong ước cô em. Hãy đi và tan biến trong đêm em ơi, trong nhà này cái gì cũng thành đá, trong nhà này chẳng còn gì cử động, huống hồ tôi đâu còn ở một mình. Em nói em đang tìm người ấy, người nâng em lên khi em ngã sẩy chân, trong tay người hoa bao giờ cũng hái dập dục đến ngay khi em chớm gọi tên. Một người yêu suốt đời và không gì hơn nữa. Không, 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 nhưng tôi đâu phải người mong ước cô em. Đó là chua cay trong bài It Ain't Me, Baby. Đây là khinh bạc trong Don't Think Twice, It's Alright. Cả hai đều là những bài hay nhất. Này em, đừng mất công ngồi như thế và tìm hiểu tại sao. Có gì đâu mà phải bận tâm. Này, đừng mất công ngồi như thế và tìm hiểu tại sao. Nếu bây giờ em còn chưa hiểu, thì khi gà gáy rạng đông, hãy nhìn qua cửa sổ, và tôi đã đi rồi. Em là nguyên do tôi lại phải đi. Đừng nghĩ hai lần, thế là tốt đấy. Này em, đừng mất công bật đèn cho mệt. Ánh sáng ấy tôi có bao giờ biết đâu. Này, đừng mất công bật đèn cho mệt. Tăm tối phía này là đường tôi đi. Thế nhưng tôi cũng muốn em làm gì đấy, nói gì đấy, để thử làm tôi đổi ý và ở với em. Nhưng có bao giờ ta nói gì nhiều với nhau, cho nên đừng nghĩ hai lần, thế là tốt đấy. Này em, trên con đường dài một mình tôi đi đâu tôi không nói được. Nhưng này, tạm biệt là chữ dùng nhẹ quá, cho nên tôi phải nói giả từ thôi. Tôi sẽ không nói em đối với tôi tệ bạc. Đáng lẽ em có thể tốt hơn, nhưng điều đó có quan hệ gì? Em chỉ làm hỏng chút ít thì giờ quý báu của tôi thôi. Đừng nghĩ hai lần, thế là tốt đấy. Này em, đừng mất công gọi tên tôi cho mệt. Có bao giờ em gọi thế đâu. Này đừng mất công gọi tên tôi cho mệt, tôi đâu còn nghe nữa giùm em. Tôi bận nghĩ, bận hỏi, suốt trên đường đi, có lần tôi đã yêu một người, một bé thơ. Tôi nghe nói thế, tôi đã cho nàng trái tim, nàng đòi cả linh hồn. Thôi đừng nghĩ hai lần, thế là tốt đấy. Giả từ, giả từ. Chiều mưa giông tới. Bao nhiêu lần Trịnh Công Sơn giả từ như vậy, với những bàn chân đến và những bàn chân đi, vì các người đẹp của ông đều khá thừa bội bạc. Nhưng ông từ giả thế nào? Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi. Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời. Dylan còn khinh bạc hơn thế nữa. Trong một bài hát khác, khinh bạc đến mức tàn nhẫn, ông chế giễu một người tình cũ, một nữ hoàng xưa, bây giờ xa chân, lăn như đá xuống vực thẳm đen bạc của cuộc đời. Like a Rolling Stone, sáng tác năm 1965, là bài tình ca nổi tiếng nhất của ông, bài hát mà tạp chí Rolling Stone ngất ngưỡng phong tặng là hay nhất của mọi thời. Đúng hơn, phải gọi là phản tình ca. Bài này cũng như hai bài trên. Ngày xưa có em tôi, áo xiêm rực rỡ. Em ném tiền cho bọn bê tha khi em phú quý, phải không em? Nhiều người bảo, này búp bê có ngày cô rơi đấy. Em cười bọn này muốn bịp ta. Em có thói quen chế giễu bất cứ ai vất vưởng ngoài đường. Giờ đây em chẳng còn lên giọng nữa, giờ đây em cũng hết tự hào khi ngửa tay xin bữa ăn sắp tới. Cảm thấy gì đây, cảm thấy gì đây khi không còn mái nhà để ở, như một tiểu tốt vô danh, như một hòn đá lăn. Này, cô đơn phu nhân, em đã học những trường danh tiếng nhất, nhưng em biết chỉ học được cái vỏ bề ngoài, và chẳng ai dạy em phải sống thế nào ngoài đường. Và giờ đây em thấy phải quen sống thế. Trước đây em nói không bao giờ liên lụy với gã lang thang bí ẩn kia, nhưng giờ đây em hiểu gã này chẳng cần loanh quanh cho mệt khi em nhắm vào tròng mắt trống của hắn và hỏi hắn muốn đi với tôi không. Cảm thấy gì đây, cảm thấy gì đây khi không còn mái nhà để ở, như một tiểu tốt vô danh, như một hòn đá lăn. Em chưa bao giờ quay gót để nhìn cặp mắt giận dữ của các người làm xiếc và làm hề khi họ đến làm trò cho em vui. Em chẳng bao giờ hiểu rằng không nên để người khác nhận giùm em cú đá. Em thường cưỡi con ngựa sáng choang kim loại với chàng sứ thần của em. Trên vai chàng, một con mèo xiêm chễm chệ, và đau đớn chăng khi em nhận rõ rằng chàng ta không phải là người mà em đã tưởng sau khi hắn đã cưỡng hết của em những gì có thể ăn cắp. Cảm thấy gì đây, cảm thấy gì đây khi không còn mái nhà để ở, như một tiểu tốt vô danh, như một hòn đá lăn. Ơi nàng công chúa trên gác chuông, ơi các ngài quân tử đang say men rượu, nghĩ rằng ta đã thành công, đang quà tặng trao nhau này ngọc ngà châu báu. Nhưng cô em tháo kim cương cho tiệm cầm đồ, cô em đã từng cười cợt gã Napoleon khố rách và lời lẽ nói năng. Đi tìm hắn đi, hắn gọi em đấy, em đâu từ chối được. Khi em chẳng có gì, em có gì để mất đâu. Em trống không rồi, còn bí ẩn gì mà giấu. Cảm thấy gì đây, cảm thấy gì đây khi không còn mái nhà để ở, như một tiểu tốt vô danh, như một hòn đá lăn. nữ hoàng lọ lem, nữ hoàng ăn mày trong bài hát đó là ai vậy? Có người bảo đó là Eddie Sedgwick. Một thời là ngôi sao sân khấu, một thời là top model. Có người nói đó chính là John Bayers. Bà hoàng đã khoác long bào lên vai Dylan để chàng lãng tử vừa bước vào nghề trở thành hoàng tử. Tàn nhẫn với ai, dù với kẻ thù thì cũng là tàn nhẫn. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng Trịnh Công Sơn thả cây guitar xuống vực sâu để kéo lên một người tình cũ đang ăn mày dưới âm phủ và thấy ông tình tan thủ thỉ, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Bao nhiêu cái giống với Dylan mà tôi đã nói ở trên cũng không xóa nổi cái khác sâu thẳm này, cái khác từ nơi con người, cái khác giữa hận thù và tha thứ, giữa giận dữ và hỷ xả. Ai dám bảo giữa chiến tranh và tình yêu chẳng có gì liên quan với nhau? Tác giả quyển sách này còn phân tích bao nhiêu cái khác nữa mà tôi chưa từng biết. Ông dọn một mâm cỗ thật ngon, mời bạn đọc vào tiệc. Tôi chỉ xin được rót một ly khai vị với lời giới thiệu đơn sơ này. Cùng với ông, tôi nâng cốc nói với ngày giỗ của Trịnh Công Sơn, như giữa Thượng Đế và Caesar, hãy trả lại cho Bob Dylan cái gì của Dylan và cho Trịnh Công Sơn cái gì của nhạc Trịnh. Nhưng dù sao đi nữa, hai ông vẫn đứng chung tên với nhau trong bia đá của lịch sử âm nhạc những năm 60, mỗi người một vẻ. Cho nên xin hai ông vui lòng đứng chung tên trên quyển sách này.